Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 23 tháng Giêng, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Olivier Thomas Venard, dòng Đa Minh, về việc phổ biến các văn bản cổ của Thánh Kinh trên Internet. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về nữ tu Geraldine McNamara, vượt thắng mọi khó khăn để có phương tiện giúp các trẻ em nghèo ở Canada. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 22 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu để cộng tác với người trong sứ mạng cứu độ, nhất là đem tin mừng đến với những vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình đang chuẩn bị đón Tết âm lịch. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
L'odierna pagina evangelica narra l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea.
Hôm nay, tin mừng kể lại cho chúng ta về khởi đầu việc rao giảng của Chúa Giêsu tại Galilee. Người rời khỏi ngôi làng Nazareth và đến ở thành Capernaum. Đây là một thành trung tâm quan trọng thuộc miền Duyên Hải, là nơi sinh sống của hầu hết là người ngoại, và là điểm giao giữa Địa Trung Hải và miền Lưỡng Hà. Khi Chúa chọn lựa như thế, có nghĩa là người không chỉ rao giảng cho người đồng hương của mình, mà người còn rao giảng cho biết bao người khác nữa tại Galilee, miền đất của dân ngoại. Nếu nhìn từ thủ đô Jerusalem, thì Galilee là vùng ngoại vi và là vùng đất mà người ta sống pha trộn với đầy những người ngoại đạo, những người không thuộc về dân Israel. Từ Galilee, người ta đã chẳng mong đợi gì nhiều từ lịch sử cứu độ. Thế mà chính tại nơi đây lại bừng lên ánh sáng. Ánh sáng ấy chính là Chúa Kitô. Ánh sáng ấy tỏa lan khởi đi từ vùng ngoại vi. Sứ điệp của Chúa Giêsu chính là loan báo nước trời. Vương quốc này không phải là việc thiết lập một quyền lực chính trị mới, nhưng là hoàn tất giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Đó chính là thiết lập nền công lý và hòa bình. Để thực hiện giao ước với Thiên Chúa, mọi người được mời gọi để biến đổi tâm trí và cuộc sống. Điều này rất quan trọng. Biến đổi không chỉ có nghĩa là thay đổi cách sống, mà còn là thay đổi cách nghĩ. Đó là cuộc biến đổi tâm trí. Đây không phải là chuyện thay đổi theo kiểu thay áo, mà là thay đổi thói quen. Điều làm nên sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả chính là phong cách và phương pháp. Chúa Giêsu chọn lựa cách thế của một ngôn sứ luôn rảo bước. Chúa không đợi chờ người ta đến với mình, nhưng Chúa chủ động đến gặp họ. Chúa luôn luôn rảo bước trên những con đường. Sứ vụ đầu tiên của Chúa là đi dọc theo biển hồ Galilee và tiếp xúc với dân chúng, đặc biệt là các ngư dân. Chúa không chỉ loan báo về nước Thiên Chúa đã gần đến, mà Chúa còn đi tìm bạn đồng hành trên con đường thực thi sứ mạng cứu độ. Ở đó, Chúa đã gặp hai bộ anh em, Simon và Andre, Giacôbê và Gioan. Chúa gọi các ông rằng: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." Tiếng gọi ấy đã chạm tới họ trong cái đời thường của cuộc sống. Chúa đã tỏ mình cho chúng ta không phải trong những chuyện giật gân hoặc đặc biệt, nhưng chính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ở đó chúng ta tìm thấy Chúa, và ở đó Chúa tỏ hiện chính Ngài cho chúng ta và chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong trái tim chúng ta. Ở đó có cuộc đối thoại với Chúa trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ở đó, Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta. Hôm ấy, bốn người ngư phủ đã đáp lại ngay lập tức và rất sẵn sàng. Tin mừng kể lại, lập tức họ bỏ chài lưới và đi theo người. Chúng ta biết rằng họ là các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và nhờ lời chứng của Gioan mà họ bắt đầu tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Chúng ta, những Kitô hữu thời nay, vui mừng loan báo và làm chứng cho đức tin của chúng ta, vì đã có những môn đệ đầu tiên ấy với đầy can đảm và khiêm tốn mà quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Khó mà tưởng tượng được, chính bên bờ hồ ở vùng đất Galilê mà cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ Chúa Kitô đã được sinh ra. Suy tư về sự khởi đầu này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta trong việc đem lời Chúa, tình yêu và sự dịu hiền của Chúa đến mọi hoàn cảnh, cho dù là khó khăn vất vả. Đó là đem lời Chúa đến tất cả các vùng ngoại vi. Mọi hoàn cảnh của cuộc sống đều là mảnh đất để hạt giống tin mừng có thể gieo vãi và để mang lại ơn cứu độ. Xin mẹ Maria cầu thánh nguyện giúp chúng ta, để chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đó chính là dấn thân vào việc phục vụ nước Thiên Chúa. Sau khi quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói,
Siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno essa ha per tema un'espressione tratta da San Paolo, che ci indica il cammino da seguire. E dice così, l'amore di Cristo ci spinge alla riconciliazione.
Chúng ta đang trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chủ đề năm nay được lấy từ thư của Thánh Phaolô. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta tiến tới sự hòa giải. Thứ tư tới đây sẽ kết thúc tuần cầu nguyện với việc cử hành giờ kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự của các anh chị em thuộc các giáo hội khác và cộng đoàn các Kitô hữu tại Roma. Cha mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện để thực hiện nguyện ước của Chúa Giêsu, để tất cả được nên một. Trong những ngày qua, các trận động đất và bão tuyết đã làm thiệt hại cho nhiều anh chị em thuộc miền Trung Italia. Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các gia đình có người bị nạn. Cha khuyến khích mọi người trong nỗ lực cứu giúp và hỗ trợ để giúp giảm bớt những khó khăn và đau khổ. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì công việc phục vụ ấy. Cha mời gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ cho các nạn nhân và cho những người đang quảng đại dấn thân trong công tác cứu trợ. Mọi người đọc kinh kính mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc Tết tới các gia đình đón Tết âm lịch. Đức Thánh Cha nói,
Nell'estremo oriente e in varie parti del mondo, milioni di uomini e donne si preparano a celebrare il Capodanno lunare il 28 gennaio. Il mio cordiale saluto giunga a tutte le loro famiglie, con l'augurio che esse diventino sempre di più una scuola in cui si impara a rispettare l'altro.
Tại miền Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người đang chuẩn bị ăn mừng năm mới âm lịch. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến mọi gia đình, với hy vọng rằng mỗi gia đình ngày càng trở nên mái trường, mà nơi đó, mọi người học cách tôn trọng nhau, học cách tương quan và quan tâm chăm sóc nhau một cách không ích kỷ. Cầu chúc niềm vui của tình yêu mến, chan hòa trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Chúc anh chị em ngày Chúa Nhật tốt lành, và nhớ là đừng quên cầu nguyện cho cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Olivier Thomas Venard, dòng Đa Minh, về việc phổ biến các văn bản cổ của Thánh Kinh trên Internet. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 7 tháng 12 năm 2016 vừa qua, cha Olivier Thomas Venat, dòng Đa Minh, đã giới thiệu dự án đưa các văn bản cổ khác nhau của sách Thánh Kinh lên liên mạng Internet. Dự án có tên gọi là Thánh Kinh trong các truyền thống của nó, dự trù đưa các văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái, tiếng Aramaic, Hy Lạp và Latin lên mạng, nhưng không ưu tiên cho văn bản nào nhân danh sự trung thực thường gây tranh luận. Nghĩa là đây là một cuốn Thánh Kinh đa ngữ với các ghi chú liên quan tới văn bản và việc tiếp nhận trong các truyền thống tôn giáo và văn hóa, khiến cho mọi người đều có thể tham khảo chúng. Đây là một cuộc cách mạng trong lịch sử nền văn chương thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha về dự án này. Cha Olivier Thomas Venat có bằng tiến sĩ thần học và văn chương, là giáo sư Thánh Kinh Tân Ước và phó giám đốc trường Thánh Kinh và Khảo Cổ Pháp tại Jerusalem. Thưa cha, vào tháng 12, cha đã giới thiệu dự án đưa các văn bản cổ khác nhau của Thánh Kinh lên liên mạng Internet. Thế thì nó bao gồm những gì ạ?
Tất cả các sách Thánh Kinh chúng ta có hiện nay trình bày một văn bản nhân tạo. Trên thực tế, đó là một sự tái tạo dựng văn bản gốc do các học giả làm ra. Vấn đề đó là không thể tìm ra văn bản gốc, và trong một vài trường hợp có lẽ nó cũng đã không bao giờ hiện hữu. Thật ra thì Thánh Kinh không phải là một cuốn sách cho bằng một thư viện đã thu thập từ các sách được viết ra, các ấn bản và các tái uốn nắn, thành hai hay ba ngôn ngữ trong khoảng thời gian 1000 năm. Lồng khung vào trong lịch sử các sách Kinh Thánh như thế cho thấy ngay các khác biệt, cũng như các Kitô hữu có 4 phúc âm kể cùng lịch sử, nhưng với nhiều khác biệt giữa chúng. Khoảng 1/3 Thánh Kinh Cựu Ước được trình bày cho chúng ta trong các bản văn khác nhau bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp, Latin và Syriac. Tới lượt chúng cũng khác nhau nữa, mà không thể dành ưu tiên một cách tuyệt đối cho bản văn này hay bản văn khác. Nhưng đây không phải là một thiếu sót cần sửa đổi, mà là một sự phong phú. Như tác giả Thánh Vịnh 62 ghi nhận, Thiên Chúa đã nói một lời, tôi đã nghe được hai lời. Khi Thiên Chúa thật nói với loài người trong ngôn ngữ của họ, lời Ngài lập tức sản xuất ra sự đa dạng. Dự án của chúng tôi là đưa lên mạng Internet các văn bản Kinh Thánh khác nhau mà không ưu tiên văn bản nào cả. Trước hết bởi vì các văn bản đến từ các thủ bản gần đây hơn có thể đã lấy lại các truyền thống cổ xưa hơn. Chẳng hạn Thánh Girolamo đã biên soạn văn bản Kinh Thánh Vulgata vào thế kỷ thứ 5 sau Chúa Kitô, khởi hành từ bản văn Hy Lạp 70 thuộc thế kỷ thứ 3 trước Chúa Kitô, nhưng cũng bằng cách dịch các thủ bản tiếng Do Thái có được thời đó, nhưng ngày nay đã mất. Thế rồi sự cổ xưa không phải là một tiêu chuẩn, một cách cần thiết. Cần bỏ đi hình ảnh của một cuốn Thánh Kinh được Thiên Chúa đọc cho tác giả Thánh viết, theo kiểu Jibril, thiên thần Gabriel đọc Kinh Koran cho Mahomet viết. Sự linh ứng của Thiên Chúa đi qua nhân tính của nhiều tác giả và người biên soạn, và đồng hành với việc biên soạn lâu dài trong Thánh Kinh, bao gồm cả công việc của các ký lục dịch giả và các người biên chép lại chúng. Mô thức dịch của chúng tôi sẽ trình bày sự phong phú này, cho phép đọc các bản văn khác nhau trên cùng một trang. Trên thực tế, người ta không thỏa mãn nghe Thánh Kinh trên một loa nữa, mà giờ đây nghe trên cả hai loa. Lời Chúa không phải là một giai điệu, mà là một bản hòa ca nhiều bè. Sau cùng, chúng tôi cống hiến bản dịch này hoàn toàn miễn phí, vì thật là một gương mù gương xấu biến các sách Thánh Kinh thành đối tượng thương mại, ít nhất là trong thế giới nói tiếng Pháp.
Tính cách không hạn chế của liên mạng cũng cho phép gia tăng các ghi chú, có đúng thế không, thưa cha?
Trong các ghi chú có tính cách rất lịch sử, đa số các bản Thánh Kinh hiện có tìm giải thích thế giới có trước văn bản, tức thế giới đã sản xuất ra các văn bản đó trong một cách thế nào đó. Chúng tôi muốn bổ túc chúng với các ghi chú về thế giới tiếp theo sau văn bản, tức thế giới mà văn bản ảnh hưởng, hay còn hơn thế nữa, làm cho nảy sinh ra. Đó là điều được gọi là lịch sử tiếp nhận. Chúng ta không phải là những người đầu tiên đọc Thánh Kinh, và chúng ta cũng ý thức được ít nhiều rằng việc đọc hiểu của chúng ta cũng không bao giờ đơn sơ và luôn luôn tràn đầy các hình ảnh, các giải thích của các văn bản ở trong ký ức cá nhân hay tập thể của chúng ta. Để có thể hiểu một trình thuật Kinh Thánh, thật là đáng công ý thức được điều này, và không phải chỉ khám phá ra kiểu mà các tín hữu Do Thái và Kitô đã chú giải dọc dài các thế kỷ, mà cũng khám phá ra kiểu các tác giả văn chương đã lấy hứng từ đó và đã trình bày nó, các nhạc sĩ đã phổ nhạc và các nhà làm phim đã biến thành phim ảnh, vân vân. Như vậy cũng phải tìm hiểu các bức tranh của tu sĩ Beato Angelico, bản hòa tấu Nabucco của nhạc sĩ Verdi, hay phim Mười Điều Răn của Cecil DeMille. Một phần công việc này của chúng tôi bắt đầu được đưa lên Internet vào tháng 12 dưới địa chỉ scroll.bibletraditions.org. Bởi vì phải cần nhiều năm để soạn thảo toàn cuốn Thánh Kinh theo kiểu này, vì thế trong việc chia sẻ các kết quả đầu tiên, chúng tôi mời gọi mọi độc giả cải tiến chúng và làm giàu cho chúng một cách liên tục. Trong bất cứ lúc nào, khi đọc, họ có thể gửi điện thư cho chúng tôi để đề nghị các sửa đổi và các đào sâu.
Hệ thống ghi chú của quý vị cho thấy các phát triển mà văn bản kinh thánh đã không ngừng có trong các lĩnh vực từ văn hóa tới hội họa, văn chương, từ kịch hát tới nghệ thuật vũ. Bỏ sang một bên triều kích thiêng liêng, làm sao có thể giải thích được sự phong phú không thể tưởng tượng được của các câu chuyện kể trong Thánh Kinh, thưa cha?
Vì chính kiểu được biên soạn Thánh Kinh chứa đựng một tích tụ tuyệt vời hàng ngàn năm khôn ngoan của nhân loại trải dài trong các nền văn minh rất uy tín như các nền văn minh Sumer, Babylonia, Ai Cập. Tất cả đã được các tác giả Do Thái cổ xưa tích chiết và sàng lọc trong một cách thế nào đó, các tôn giáo của các dân tộc bao quanh duy trì kho tàng khôn ngoan nhân bản của chúng, đồng thời phê bình các quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và về sự thánh thiêng. Thế rồi ở trọng tâm của Thánh Kinh Kitô có sự tuyệt diệu, đó là biến cố nhập thể. Thiên Chúa yêu con người đến độ trở thành một người trong chúng ta. Dù có tin hay không, không thể không nhận ra rằng niềm tin đó đã sản xuất ra điều mà chính ông Erich Auerbach, nhà phê bình Marxist nổi tiếng, đã định nghĩa là một cuộc cách mạng đích thật trong lịch sử văn học. Kể từ đó, những gì là cao quý nhất, sâu xa nhất, đảo lộn nhất, không còn được dành riêng cho các vua chúa và các hoàng hậu trong các lâu đài hoàng gia nữa, mà trở thành điều bất cứ ai cũng có thể đạt tới. Nếu tin rằng chính Thiên Chúa đã nhập thể từ thịt máu của một thiếu nữ như Maria thành Nazareth, thì từng bản vị con người đã có ngay từ nguồn gốc một giá trị khôn sánh. Các nét cá nhân thu hút các họa sĩ, lịch sử không thể thay thế được của mỗi người, gợi hứng cho các nhà văn. Không gì trong tất cả những thứ có thể hiện hữu nếu không có tình trạng mới này mà Mặc Khải Kitô đã trao ban cho mỗi một người chúng ta.
Thưa cha, Thánh Kinh Cựu Ước trình bày một Thiên Chúa báo oán, ghen tương, gia tăng các lời mời gọi bạo lực và xem ra sơ khai đối với tâm thức tân tiến của chúng ta. Cha thì cha nghĩ sao ạ?
Xin lỗi quý vị nếu tôi hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng đối với tôi, xem ra là sơ khai sự rốt nát về Thánh Kinh mà chúng ta, những người tân tiến, đang ở trong đó. Dừng lại trên vì Thiên Chúa giận dữ hay báo oán của các nhà diễn thuyết của đại thế kỷ, hay trên Adonai Sabaoth của các tiểu thuyết gia như Victor Hugo, là một bức tranh khôi hài, bởi vì Thánh Kinh Cựu Ước cũng giới thiệu một Thiên Chúa khổ đau, một Thiên Chúa nói với dân Ngài rằng họ bất trung. Chẳng hạn như lời Chúa nói trong chương 43 câu 24, sách ngôn sứ Isaiah, với các tội lỗi của ngươi, ngươi khiến cho ta thành nô lệ, hay cho tới độ là một Thiên Chúa hầu như dịu ngọt vì là người cha ngọt ngào. Chẳng hạn như trong ngôn sứ Hosea, là một trong các ngôn sứ cổ xưa của Thánh Kinh hồi thế kỷ thứ 8 trước kỷ nguyên Kitô. Đối với ông, Thiên Chúa dịu hiền như người mẹ nựng con thơ trên má và cho con ăn. Có đúng thật là trong Thánh Kinh có vấn nạn liên quan tới bạo lực. Từ khi chúng tôi loan báo dự án tái dịch Thánh Kinh và ghi chú, chúng tôi thường xuyên nhận được các thư cảm động. Chẳng hạn thư của một ông cụ lớn tuổi nằm trong nhà thương chuyên chăm đọc Thánh Kinh, cụ bị rung động vì các đoạn nói đến bạo lực và cụ xin chúng tôi loại bỏ chúng đi. Có một cách làm khác, đó là chú ý tới sự phát triển từ từ của Mặc Khải. Những người mà Thiên Chúa ngỏ lời với đã đi tới chỗ thực thi việc báo thù mù quáng. Giản lược sự báo thù vào luật báo oán đã là một bước tiến rồi. Mắt thế mắt, răng đền răng thì vẫn còn hơn là mày đã ăn cắp của tao thì tao tàn sát cả gia đình mày. Rõ ràng là lòng thương xót và sự tha thứ tốt hơn là thi hành bạo lực, cho dù nó có chừng mực tới đâu đi nữa. Nhưng ở đây là việc bắt chước lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy thương xót như cha các con ở trên trời là đấng xót thương. Cần có thời gian để học, từ các trang man rợ nhất của Cựu Ước cho tới lời cầu xin của Chúa Kitô cho các kẻ giết Ngài trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thánh Kinh được linh hứng bởi một vị Thiên Chúa vô cùng cảm thương, có thể đồng hành với chúng ta trên con đường kiểm soát bạo lực.
Luật lệ của ông Môi-se có lẽ lại không nặng nề như các giáo huấn của Kinh Koran hay sao, thưa cha Vena?
Đây tuyệt nhiên không phải là kinh nghiệm của tôi. Chắc chắn nó không như luật của Do Thái giáo của trường phái Rabbi mà chúng ta yêu thích. Trong đó sách Torah là tất cả, ngoại trừ là một cuốn sách cần phải áp đặt cho tất cả mọi người. Nhưng nó là một ngòi thuốc nổ của các giải thích hầu như vô tận, một xúc tác của trí thông minh thực hành.
Trong quá khứ, các Kitô hữu đã lại không bị cám dỗ phổ biến đức tin của họ với lưỡi gươm hay sao, thưa cha?
Khi họ đã làm điều đó là họ đã chống lại chính các văn bản thánh, và như vậy không phải như là các Kitô hữu, nhưng như là những kẻ gian ác hay tội lỗi. Vào đầu ngàn năm thứ ba, một cách đúng đắn, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xin lỗi vì các phản bội sứ điệp tin mừng ấy.
Đức Giê-xu mà các phúc âm trình bày có phải là một phản ánh của các trình thuật của các chứng nhân mắt thấy tai nghe hay là kinh nghiệm đức tin của cộng đoàn các Kitô hữu, thưa cha?
Các phúc âm dựa trên các chứng tá và thông truyền các sự kiện lịch sử không thể giản lược được, vượt ngoài các biên soạn văn chương biểu thị chúng. Các nhà chú giải đã nhận diện ra trong toàn Thánh Kinh Tân Ước sự hiện hữu của một truyền thống cô lập liên quan tới Chúa Giê-xu, một tổng thể các trình thuật và các lời nói được gán cho Ngài và đã được truyền tụng một cách trung thực mà không có các thay đổi hay thêm thắt. Chẳng hạn việc có hay không cắt bì cho các tín hữu mới đến từ thế giới không Do Thái đã gây xôn xao trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi, không cho phép chúng ta chế ra một diễn văn rõ ràng của Chúa Giê-xu liên quan tới vấn đề này. Hay chẳng hạn như trong phúc âm Thánh Gioan hay Luca, Chúa Giê-xu được tôn kính như ngôi lời, nhưng người ta không gán cho Ngài các lời, trong đó chính Ngài gọi rõ ràng mình là như thế. Nhưng chắc chắn để thông truyền ký ức này về Chúa Giê-xu một cách sống động, ngay từ ban đầu, người ta đã thích ứng nó với cử tọa mà họ muốn thông truyền điều này cho. Chẳng hạn, chính các phúc âm như phúc âm Thánh Luca trong các hàng đầu tiên miêu tả công việc đã làm là lựa chọn, kiểm thực và hoàn thiện các tài liệu. Nhưng tất cả những điều đó đã được làm trong các giới hạn xem ra phản ánh tốt từ các khác biệt có giữa bốn phúc âm hợp quy.
Thưa cha, Kitô giáo như là sự kiện một tôn giáo của sách và vì thế gắn liền với các điều kiện của những người đã biên soạn ra các văn bản của nó, với các thành kiến và các quan niệm thời họ, có phải vậy không ạ?
Xin hãy coi chừng, Kitô giáo không phải là tôn giáo của sách, cả khi nó là một tôn giáo với sách. Kiểu nói tôn giáo của sách là phần của diễn văn Hồi giáo, mà nói chung nó không để cho Do Thái giáo cũng như Kitô giáo tự định nghĩa một mình và tái định nghĩa lại chúng trong các từ riêng của mình. Công thức dễ dãi tôn giáo của sách không thuộc gia tài Kitô và chắc chắn cần phải khước từ nó, trừ khi người ta không xác tín về tính cách đích thực của Hồi giáo. Dù sao đi nữa, đối với chúng tôi là tín hữu Công giáo, Thánh Kinh có quy chế nhắc nhớ. Nhắc nhớ thánh thiêng, có lẽ được hôn kính và xông hương trong phụng vụ, nhưng luôn luôn là nhắc nhớ. Nói một cách đơn sơ hơn, tôi không tin rằng Chúa Kitô đã sống lại bởi vì đã viết trong sách, nhưng điều này đã được viết ra bởi vì ngay từ đầu đã có vài chứng nhân kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô phục sinh, và đã thấy Ngài để lại các dấu vết. Đối với Kitô giáo, ở trung tâm không có cuốn sách, nhưng là con người của Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa đã nhập thể để tự biểu lộ, trao ban chính mình với các dây âm thanh, phổi, môi miệng, với tất cả một thân xác, để nói năng với các lời nói và cử chỉ, và thông truyền một sứ điệp sống, nòng cốt đối với con người. Và việc thông truyền sống động và liên tục sự mặc khải của Ngài, mà chúng ta gọi là truyền thống, một cách liên tục, được tưới gội bởi con sông các sách thánh.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Olivier Thomas Venard, dòng Đa Minh, về việc phổ biến các văn bản cổ của Thánh Kinh trên Internet. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther tăng cường đời sống đức tin và làm chứng tá chung, đặc biệt trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan, gồm các vị lãnh đạo Tin lành Luther, chính thống và Công giáo, về Roma hành hương nhân dịp lễ kính Thánh Enrico bổn mạng Phần Lan và nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đây là lần thứ 35 cuộc hành hương thường niên này được thực hiện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến buổi lễ tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther ngày 31 tháng 10 năm ngoái tại thành phố Lund, Thụy Điển, mà Ngài đích thân tham dự. Ngài cũng nói rằng, năm kỷ niệm này đối với các tín hữu Công giáo và Luther là một cơ hội rất tốt để sống đức tin một cách chân thực hơn, để cùng nhau tái khám phá tin mừng và tìm cách làm chứng cho Chúa Kitô hăng hái nồng nhiệt hơn. Vào cuối ngày kỷ niệm ở thành phố Lund và hướng về tương lai, chúng ta đã lấy cảm hứng từ chứng tá chung của chúng ta về đức tin trước mặt thế giới. Khi chúng ta quyết tâm cùng nhau giúp đỡ những người đau khổ, những người túng thiếu, bị bách hại và phải chịu nạn bạo lực. Khi làm như thế, các tín hữu Kitô chúng ta không còn chia rẽ nữa, nhưng đúng hơn, được hiệp nhất với nhau trong hành trình tiến về sự hiệp thông trọn vẹn.
Hôm thứ Tư 18 tháng Giêng, sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động, Ủy ban làm việc song phương thường trực giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Jerusalem. Thông cáo chung công bố vào cuối ngày họp cho biết, mục đích khóa họp là để tiếp tục thương thuyết dựa trên điều 10, triệt 2 trong Hiệp định cơ bản ký kết cách đây 24 năm giữa Tòa Thánh và Israel. Hai vị đồng chủ tịch khóa họp là ông Tzachi Hanekbi, Bộ trưởng Cộng tác miền của Israel, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Phái đoàn Tòa Thánh có 11 người, trong đó có 3 giám mục, phái đoàn Israel có 12 người. Ủy ban đón nhận những tiến bộ đã đạt được cho đến nay và hài lòng vì những cuộc thương thuyết diễn ra trong bầu không khí suy tư và xây dựng. Ngoài ra, Ủy ban cũng nhìn nhận công việc của Bộ Tư pháp Israel liên quan đến việc áp dụng Hiệp định song phương năm 1997 về tư cách pháp nhân. Hai bên đã thỏa thuận với nhau về những bước tương lai để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể của Ủy ban, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây tại Vatican. Sau cuộc họp của Ủy ban song phương, Tòa Thánh và Israel đã có một cuộc họp tham khảo ý kiến hai bên tại Bộ Ngoại giao Israel và đã thảo luận về những vấn đề chung và tìm hiểu về những cơ hội cộng tác với nhau. Cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Israel về vấn đề tài chính, thuế khóa của các cơ sở giáo hội tại Israel kéo dài từ 20 năm nay. Khó khăn phần lớn đến từ phía Israel vì mỗi lần thay đổi chính phủ tại nước này, chính phủ mới không muốn tiếp tục những thành quả chính phủ trước đã thỏa thuận với Tòa Thánh.
Hôm thứ Ba, 17 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết, Tòa Thánh ủng hộ và khuyến khích công việc đáng ca ngợi của các thành viên và những người thiện nguyện thuộc Hội Hiệp sĩ Manta, đồng thời xác nhận giá trị của Ủy ban điều tra về hội này. Trong thời gian qua, Hội Hiệp sĩ Manta, một tổ chức từ thiện quốc tế có từ hơn 900 năm và hiện có 13.500 thành viên trên thế giới, và có quy chế như một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao với hơn 100 nước trên thế giới, lâm vào tình trạng khó khăn. Nhân vật thứ ba của tổ chức này là ông Albrecht Freiherr von Beslager, người Đức, bị vị lãnh đạo và hội đồng cách chức. Tòa Thánh thiết lập ủy ban thu thập các tin tức và hoạt động của hội này do Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi làm trưởng ban, nhưng ban lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta phủ nhận ủy ban này nhân danh chủ quyền của hội. Trong thông cáo công bố nói trên, phòng báo chí Tòa Thánh tái bày tỏ sự ủng hộ và khuyến khích công việc đáng ca ngợi mà các thành viên và những người thiện nguyện của Hội Hiệp sĩ Manta đang thi hành ở các nơi trên thế giới, theo mục đích của hội là bảo vệ đức tin và phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người dễ bị tổn thương nhất. Để hỗ trợ và gia tăng sứ mạng quảng đại này, Tòa Thánh xác nhận sự tín nhiệm đối với 5 thành viên thuộc nhóm do Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 21 tháng 12 năm ngoái, với mục đích thông báo cho Ngài về cuộc khủng hoảng hiện nay trong ban lãnh đạo trung ương của hội, và dựa vào các văn kiện có được, Tòa Thánh phủ nhận mọi toan tính làm mất uy tín của nhóm này.
Thông cáo cũng nói rằng Tòa Thánh tín thác nơi sự cộng tác của tất cả mọi người trong giai đoạn tế nhị hiện nay và chờ đợi phúc trình của nhóm điều tra để đưa ra những quyết định thích hợp nhất theo thẩm quyền của Tòa Thánh để mưu ích cho Hội Hiệp sĩ Manta và cho giáo hội. Giới lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta từ chối cộng tác với Ủy ban điều tra của Tòa Thánh với lý do hội này là một thực thể quốc tế, giống như một quốc gia, có chủ quyền riêng, và những việc làm của hội cho đến nay như vụ cách chức nhân vật thứ ba của hội là chuyện nội bộ, được thi hành theo hiến pháp và luật lệ riêng của hội. Tuy nhiên, một số luật gia cho rằng hội này, trong tư cách là công giáo, giới lãnh đạo có lời khấn nên phải vâng phục Đức Giáo Hoàng.
Hôm thứ Sáu, 19 tháng Giêng, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh đại diện Tòa Thánh, đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiến hành tại Davos, Thụy Sĩ, từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng. Đức Hồng Y Parolin đã phát biểu lúc 12 giờ trưa trong cuộc hội luận với ông Philip Rosler, chính trị gia người Đức gốc Việt, thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do, về đề tài các giá trị con người và vai trò cơ bản của gia sản văn hóa và tôn giáo trong thời điểm chuyển biến mau lẹ hiện nay trên thế giới. Ông Rosler, năm nay 44 tuổi, sinh tại Việt Nam, nguyên là một bác sĩ, chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do và từng làm Bộ trưởng Kinh tế và Kỹ thuật, rồi làm Phó Thủ tướng Đức từ năm 2011 đến 2013. Lên tiếng trong cuộc thảo luận, Đức Hồng Y Parolin cho biết, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh gia tăng nhiều nhờ Đức Giáo Hoàng Francisco, người được nhiều quốc gia nhìn nhận như vị lãnh đạo tinh thần lớn của thế giới. Các phái đoàn chính phủ đến Vatican cũng thường nhìn nhận vai trò đó, và người ta cũng thấy điều này, đặc biệt tại hội nghị quốc tế ở Paris về sự thay đổi khí hậu. Tại Davos, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nói đến tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống xã hội và chống lại xu hướng muốn đóng khung tôn giáo trong đời sống riêng tư. Ngài cũng bênh vực sự tự do tôn giáo, không những của công giáo mà còn là của tất cả các tôn giáo khác. Về vấn đề di dân, Đức Hồng Y Parolin gọi đây là một thách đố lớn ngày nay. Ngài nói, vấn đề là làm sao để những khác biệt không trở thành một nguồn mạch sinh ra đụng độ, nhưng làm cho người di dân cũng như dân địa phương được phong phú thêm. Đức Hồng Y nhìn nhận có sự sợ đánh mất căn tính của mình vì người di dân. Nhưng sự khép kín và không chấp nhận tha nhân là những thái độ làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và không tiến bộ. Đáng tiếc là Âu Châu không đề ra được một chính sách chung về vấn đề di dân. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos và được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, công bố tại diễn đàn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi giới chủ xí nghiệp đừng bị gây mê vì nền văn hóa sung túc và an ninh, đừng quên những người nghèo và hãy kiến tạo công ăn việc làm xứng đáng cho con người, để trong lao động họ không bị thay thế bằng một bộ máy vô hồn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương của nữ tu Geraldine McNamara vượt thắng mọi khó khăn để có phương tiện giúp các trẻ em nghèo ở Canada.
Một ngày mùa xuân năm 1975, vừa bước ra khỏi nhà để đi làm việc, chị Geraldine McNamara, một nữ tu 37 tuổi, chạm trán với hai thiếu niên thổ dân độ 15 tuổi, bị xỉu vì hít phải khí độc. Không do dự, chị liền kéo hai thiếu niên vào nhà để chăm sóc. Nhưng rồi chị sực nhớ ra là mình phải đến sở làm việc. Tuy nhiên, giữa việc làm nơi bàn giấy và việc cấp cứu hai thiếu niên bất hạnh, chị Geraldine quyết định ở lại nhà làm việc thiện. Hai thiếu niên này là những thiếu niên sau cùng mà chị giúp đỡ, vì vào mùa đông cùng năm 1975, chị thành lập Rose Brook House, một trung tâm tiếp đón các thiếu niên nghèo khổ, lang thang đầu đường xó chợ, bị gia đình và xã hội ruồng bỏ. Chị Geraldine McNamara sinh năm 1938 tại Toronto, nhưng lớn lên tại Winnipeg, thủ phủ của bang Manitoba, miền Trung Canada. Năm 24 tuổi, Geraldine vào tu dòng Danh Thánh Giêsu và Maria, một dòng tu chuyên nghề giáo dục. Sau khi khấn dòng và đi dạy, chị Geraldine cảm thấy mình được kêu mời phải lăn xả vào cứu giúp các trẻ nghèo nàn kém may mắn bị bỏ rơi và đang sống gian nhãn trong thành phố. Năm 1971, cùng với hai nữ tu khác, chị Geraldine thuê một căn nhà nằm ở khu phố cũ và nghèo nhất. Ban đầu các chị giúp phân phát những bữa ăn miễn phí và quần áo cho những gia đình nghèo thật nghèo. Nhưng chị Geraldine thấy thế chưa đủ, chị nghĩ là mình phải làm một cái gì hơn thế nữa. Do đó chị ghi tên theo học ngành luật. 4 năm sau, tốt nghiệp đại, chị Geraldine nắm vững một số kiến thức về luật học. Giờ đây chị có thể giúp đỡ những đồng hương nghèo cách hữu hiệu hơn. Chị bắt tay ngay vào việc. Chủ đích của chị là tạo nên những trò chơi giải trí lành mạnh cho các trẻ em nghèo trong khu phố. Suốt ngày lang thang ngoài đường, rồi rơi vào các tệ nạn, cướp phá, uống rượu. Chị dời nhà, thuê một căn nhà khác rộng hơn. Chị biến tầng trệt của căn nhà thành phòng chơi bi-a. Các trẻ em nghèo bắt đầu kéo đến chơi mỗi ngày một đông, từ sáng sớm cho đến tới khuya. Thấy thế, chị Geraldine liền thuyết phục hội đồng thành phố cho chị thuê một ngôi nhà thờ bỏ trống gần đó với giá tượng trưng 1 Mỹ kim một năm. Và chị bắt đầu cho ra đời trung tâm tiếp đón giới trẻ với tên gọi Crossroads House. Ngày khai trương trung tâm 20 tháng Giêng năm 1976, chị Geraldine không có một đồng xu dính túi để trả tiền sưởi, vật dụng và nhân viên, nhưng chị Geraldine không nao núng. Từ từ chị liên lạc với các tổ chức xã hội và bác ái từ thiện khác. Chị xin họ bàn ghế, vật dụng thể thao và một chiếc xe ca nhỏ để chở các em đi dạo chơi. Sau cùng chị nhận được tiền trợ cấp chính thức cho trung tâm từ hội đồng thành phố, hội đồng tỉnh và ngân quỹ Winnipeg. Chị Geraldine cũng dạy cho các trẻ em biết bảo vệ quyền lợi của mình. Một hôm, mấy người trẻ của Rockbrook House bị một nhân viên cảnh sát hạch hỏi một cách thô bạo ngoài đường phố. Các bạn trẻ này về thuật lại cho chị Geraldine nghe và không quên chỉ rõ số xe của nhân viên cảnh sát. Ngày hôm sau, chị Geraldine liền gọi điện thoại cho vị cảnh sát trưởng và nói: "Nhân viên của ông phá rầy mấy đứa con của tôi." Nghe vậy, vị trưởng cảnh sát kêu trời: "Chị gọi mấy đứa côn đồ đó bằng con sao? Quả chị thật tá bạo, chị Geraldine ơi." Một năm, vào dịp lễ Giáng sinh, một thiếu niên mang tội giết người, trốn khỏi nhà giam. Cậu ta bị thương nơi tay và đấm đá với bạn tù. Trốn khỏi nhà tù, cậu thiếu niên liền tìm nơi nương ẩn nơi trung tâm giới trẻ của chị Geraldine. Sau khi chăm sóc vết thương cho cậu, chị liền thuyết phục cậu trở lại nhà giam. Để tránh mọi phiền phức, chị liền giấu cậu ta trong thùng xe, rồi ban đêm kín đáo chở cậu đến nhà giam. Chờ đến khi nhắm mắt lìa đời, hàng tuần chị Geraldine dẫn đến thăm cậu bé thiếu niên này. Trung tâm Rosebrook House mỗi ngày một tăng nhân số. Gần 10 năm sau ngày thành lập, từ con số ít ỏi ban đầu, mỗi ngày trung tâm có thể tiếp đón đến 200 thiếu niên. Chị Geraldine cũng làm việc nhiều hơn, có ngày chỉ làm đến 20 tiếng đồng hồ. Tháng 10 năm 1981, chị biết là mình mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ cho hay có lẽ chị chỉ sống được một vài năm nữa mà thôi. Chị Geraldine bình tĩnh chấp nhận tin không lành này. Chị vừa dốc toàn lực còn lại để làm việc cho trung tâm, vừa cẩn thận chuẩn bị những người có đủ khả năng để điều khiển trung tâm. Ngày 20 tháng 2 năm 1984, chị êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 46 tuổi. Trước sự thương tiếc của toàn dân thành phố Winnipeg, người ta nói về chị như sau: chị Geraldine McNamara là lương tâm của khu phố, chị là biểu tượng của công bằng xã hội, chị vượt xa chúng tôi bằng sự xả thân vô bờ của chị. Nhờ có Thiên Chúa làm thầy và làm chủ, chị không hề sợ bất cứ người nào khác nơi trần gian này. Ngày tang lễ, trước quan tài của chị, cha Sam Argentiano cảm động nói: "Bây giờ thì chị đang ở trên trời, tôi chắc chắn là chị đang thu xếp trật tự trên đó."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 11.900 kiloxic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxic tức là 31m38 và 11.890 kiloxic tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.